cơn gió tới phương trời khổ đau. Lắc reo hoa tươi và lành cho vườn đời thắm sắc vui, khắp chúng sinh an lành. Tiến đến kiếp sống không hồi luân, cố gắng qua hết bao lầm mê đã gieo sầu não. Với đấng cứu thế thương từ bi, chứng giám chi dung cho lòng con, cúi xin ơn
chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến. Lời đầu tiên là chúng tôi xin cáo lỗi với quý vị là phải giảng trong cái buổi trưa như thế này thay vì giờ của quý vị nghỉ ngơi, nhưng mà quý thầy lấy cấp giờ của quý vị để quý vị phải nghe thính pháp trong buổi trưa. Như vậy thì trước hết cũng xin cầu chúc cho quý vị thay vì một buổi trưa chúng ta ngủ nhưng chúng ta ngồi nghe thính pháp và chúng ta nghỉ sao, và chúc quý vị nhờ công đức này mà quý vị có thể tiêu tai tiêu mòn nghiệp chướng mà tu hành mau đắc quả. A Di Đà Phật. Theo cái đà này đó, cái mai mốt mình về nhà quý vị ai nằm ngủ trưa cái mình ngồi niệm Phật không hà, ông tu mau đắc lắm đó quý vị. Nên cái người tu á, có nhiều người đi tu nhưng mà đắc á thì cũng là không phải là nhiều người đắc đó quý vị, có những cái lý do khác nhau. Như vậy thì cái lý do thứ nhất á là người ta tu tập không có siêng năng á, tu làm biếng. Cái lý do thứ hai á là tu thời gian mình thối chuyển bồ đề tâm. Cái lý do thứ ba là lý do mình nghiệp chướng sâu dày nặng nề quá không quý vị mà mình tu cũng không được. Lý do thứ tư á là bị người ta phá, có nghĩa là bị thử thách á. Ở trong cuộc đời có bốn lý do lớn nhất mà để chúng ta tu hành không đắc đạo được á, nghĩa là mình bị không có tinh tấn tu tập làm biếng. Thứ hai nữa là tâm bồ đề giống như là lui sụp. Thứ ba nghiệp chướng sâu dày. Thứ tư là thử thách quá lớn như hôm qua. Quý vị, như vậy thì vào buổi trưa hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài này để chúng ta sách tấn tu hành, mà người nào muốn tu mau đắc chúng ta vượt qua được bốn cái trở ngại này ở trong cuộc đời. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau một đề tài là bốn thử thách đối với người tu. A Di Đà Phật. Sao là mình gọi là thử thách đó quý vị? Quý vị hồi xưa mình thấy có một cái câu chuyện là câu chuyện cổ tích đó, là một cái ông vua thì ông có cái cô con gái rất là đẹp, không quý vị? thì bắt đầu mới đưa ra thử thách cho các cái chàng hoàng tử lân bang mà xung quanh, mà ai nếu mà trèo qua được cái cổng thành, lội qua được cái sông, mà sông này toàn là cá sấu không à, không có gì, còn trèo qua được cái ngọn núi toàn là cọp không á, vô tới cung điện thì ông gả con gái cho, không có gì, thấy không? Như vậy đó là đi qua những cái thử thách. Thứ nhất là trèo cái tường đứng dễ té xuống. Thứ hai là lội qua sông cá sấu dễ bị cá sấu quất thịt. Thứ ba là đi ngang ngọn núi dễ bị cọp beo rồi ăn. Đó là những cái thử thách. Nói quý vị, mà ở trong lịch sử của Việt Nam mình cũng có một cái thử thách là cô con gái của vua Hùng Vương, phải không? Là cô Mỹ Nương, có một sắc đẹp yêu kiều diễm mỹ, có hai người để đến cầu hôn. Một người thì sống trên núi, người thì sống dưới biển. Quý vị biết người sống trên núi tên là gì không ạ? Sơn Tinh, phải không? Người sống dưới biển tên là Thủy Tinh, phải không? Quý vị, nhưng mà ông vua ông ở trên bờ hay ở dưới nước? Ông vua ông ở trên bờ, như vậy là ông gần Sơn Tinh hơn, phải không? Nên ông vua này á, ông mới là nghĩ rằng á, nếu mà gả cho ông trên bờ á thì nó dễ dàng gần con, nó dễ về thăm mình. Con thả ra biển nó lên xuồng nó đi đâu mất tiêu, cái lúc đó biết đường đâu rờ, phải không? Nên ông mới đưa ra các cái lễ vật để mà thử thách hai cái chàng trai. Đưa ra cái lễ vật thứ nhất cho quý vị là voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mao, phải không? Đưa ra cái lễ vật đó tức là cái lễ vật mà để tạo điều kiện cho cái chàng Sơn Tinh vượt qua thử thách dễ dàng. Tại con voi nó sống trên bờ, ngựa sống trên bờ, gà sống trên bờ, dưới nước chả có con nào hết. Nó quý vị thấy không? Quý vị thấy ép người ta không? Nếu quý vị đưa ra thử thách thì đưa ra cho thử thách của thủy tinh quá lớn. Tại vì dưới biển đâu có con nào đâu. Gà, voi, đó, quý vị ngựa, ba con này sống trên núi không à, có con nào sống dưới biển đâu. Đó, quý vị, thì Sơn Tinh vừa ra cái hốt cái đem tới liền. Còn thủy tinh kiếm tối ngày thì làm sao ra được đó. Như vậy đưa ra một cái thử thách lớn quá đối với thủy tinh, ngày vượt qua không nổi. Đó, quý vị, vượt qua được á, là Sơn Tinh vượt qua ta lại cưới rồi. Và thủy tinh vượt qua không nổi, bắt đầu vượt qua thử thách nổi mới là giận, sân lên quý vị, nổi nước lên, sân lên rầm rầm. Sân là không phải cưới không được vợ, sân cái chỗ là ép người quá đáng, nghe không? Phải chi có một con trên cạn, con dưới nước, con trên cạn, con dưới nước, vậy nó mới đều, phải không? Quất cho ba con trên cạn hết là thách cưới quý vị. Như vậy là tạo điều kiện cho ông kia ông thắng, phải không? Như vậy nó là xử lý không công bằng. Nó cái thử thách đó quý vị là như vậy. Như vậy mình người tu á thì mình cũng có thử thách, nếu được cái này thì được cái kia, đó là thử thách á, nghĩa là mình vượt qua được thử thách thì được nàng công chúa. Còn người tu mình đó quý vị, vượt qua thử thách thì mới được đắc đạo đó, quý vị thấy không? Vậy cái thử thách thứ nhất mà người tu á mà vượt qua không được á quý vị là tâm làm biếng mình á. Tu một thời gian sau cái nó quải mình lắm, cái gì nó làm biếng lắm. Mới đầu vô lại Phật lại chăm lại quý vị, lại từ từ còn 90, từ từ còn 80, từ từ còn 70, từ từ còn 50, 40, rồi có gần không có ngày nào. Chứ có chú Phật tử mới vô quy Tam Bảo Thọ Tam Quy Ngũ Giới, đưa tay lên thề: Nam Mô A Di Đà Phật, con là hai lúa pháp danh gì đó, phải không? Là bây giờ á là con xin nguyện là ăn chay cả đời. Nghe quý vị, mới vô quy Tam Bảo mà là phát nguyện ăn chay trường, ăn chay cả đời quý vị. Thì nghe pháp tâm mãnh liệt vậy thì quý thầy cũng ủng hộ. Là Phật tử mà phát tâm mãnh liệt kiểu này là tu thực hạnh đầu đà rồi. Tu thực hạnh này thì ngon lành lắm mà quý vị. Như vậy thì anh này á, anh khoảng chừng đâu năm sau à, quý thầy đi ngang ghé nhà của anh, thăm vô nhà anh đó quý vị. Thế nào là để là thịt heo kho tàu nè, cánh gà nè, cá lóc hấp muối nè, rồi cua biển rang nè, lật lên cái quý thầy, chà, ở đây trình độ làm đồ chay khá nha, đồ chay mà y chang đồ mặn à, thấy nhìn vô giống hết đồ mặn à, đó quý vị, tại vì anh là nguyện ăn chay trường mà, ra trời ở đây làm đồ chay sao giống hết đồ mặn vậy ta, làm cách sao vậy? Không nói nhảy. Đồ mặn á thầy, đấy là ủa, bữa trước ở chùa nghe nguyện ăn chay trường đồ ngon lành, sao là bữa nay ăn chịu nổi, sốc ruột quá. Con mới hạ xuống 10 ngày là thôi, 10 ngày cũng tốt. Là không phải, 10 ngày là cách đây chừng 8 tháng kìa, nó khác. Mới đầu ra trường á quý vị xuống 10 ngày, cái xuống 6 ngày, xuống 4 ngày, xuống 2 ngày, hỏi giờ ăn được mấy ngày? Không có ngày nào chứ. Mới đầu phát tâm gì? Phát tâm á là trường phải không? Ăn sót ruột quá chịu nổi tới bò, lần lần tới lết, còn bây giờ hết lết nổi luôn, quý vị đứng lên đi luôn. Quý vị thấy không? Như vậy thì mọi người mình á, đó là một cái thử thách đó quý vị. Cái thử thách là gì? Thử thách là chính là cái sót ruột nè. Nó tạo cho mình có thử thách, cho mình có vượt qua được nó hay không quý vị. Nhằm khi mình ăn chay cái mình thèm đồ mặn, ăn chay ngủ nằm mơ là thấy an toàn là cánh gà gan muối không à. Nói gì không? Thấy ăn hụt vịt lộn mà mơ có không? Vậy nằm mơ nằm bao lại có hết quý vị, thấy là ăn cổ đầy quý vị. Nên đó, khi mà mình nó nằm bao là thấy hay, thấy mấy cảnh nó xảy ra là tại vì chúng ta ăn mặn quen là nhiều đời vậy. Nó nằm trong biển tàng thức của mình, giờ nó chổi chổi lâu lâu lên là nhầm khi ăn chay nghe cái mùi cá kho, nhà bên ta kho cá qua cái ào có tự nhiên là mình thấy là gợi nhớ kỷ niệm xưa liền. Vậy thấy không? Nên nó nhầm khi cũng khó vượt qua. Nhầm người có người ăn chay rất là thèm đồ mặn quý vị, trước lúc người ta bệnh đó, nhất là những người bệnh mà ta không kiểm soát được thân và tâm quý vị. Khi ăn chay cái đầu kêu con cái mua này mua kia đồ mặn ăn quý vị, con thấy thương mua ăn, mà ăn rồi thương những người này, ăn rồi người ta hối hận quý vị, ăn rồi người ta mới hối hận, chứ bình thường thì người ta không hối hận đâu. Như vậy đó là một cái thử thách, đó gọi là cái thử thách. Mà chính là cái gì mà để mình không vượt qua thử thách quý vị, chính là cái tâm giải đãi tu hạnh mình á, là tâm làm biến. Tại sao tâm làm biến mà mình không vượt qua được thử thách? Tại vì cái tâm làm biến của mình đó quý vị, làm cho cái đạo lực mình nó tiêu. Con người tu từ từ nó có sức mạnh của đạo, gọi là đạo lực đó quý vị. Mình càng siêng chừng nào thì đạo lực mình càng tăng lên chừng nấy. Đạo lực là cái sức mạnh mà của sự tu hành của mình để tiến lên trên từng bậc thang. Bây giờ ví dụ như á, là đây về phương Tây xa phải không, bắt đầu ta bắt một cái thang, mình niệm câu niệm Phật, mình lên nấc quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, bước cái Nam mô A Di Đà Phật, bước cái Nam mô A Di Đà Phật, bước cái bước lên hoài, bước lên hoài, sẽ bước lâu tới quá. Cái lúc đó là chúng ta bắt đầu làm biến, tâm mình làm biến xảy ra. Mới đầu á thì tụng kinh ngày 4 thời, từ từ xuống 3 thời, từ từ 2 thời, từ từ 1 thời. Có lúc bữa có, bữa không, bữa đặng, bữa được, bữa mất, mất nhiều cũng được. Thường là vậy. Đi đạo tràng mới đầu phát tâm tu quý vị, đi dữ lắm á, đạo tràng lần nào ta tu tập cũng đi chứ nghe. Cái mai mốt quý vị đám cưới con, đám gả cháu hàng xóm, sinh nhật cháu, đúng không quý vị? Rồi từ từ ngay chân á, là sinh nhật với đám toàn là ngay chân ngày đạo tràng không à. Như vậy á thì mình sẽ bị chểnh mảng trong quá trình tu hành. Do đâu mà mình bị chểnh mảng trong quá trình tu hành? Do tâm làm biến mình sanh ra đó. Nên á, trong nhà Phật, cái người tu hành quyết định của sự tu hành mà cho dễ dàng đắc đạo nhất đó quý vị là nằm chỗ tinh tấn. Cái người nào tinh tấn thì hơn người kia, chứ không phải là người nào mà tướng đẹp trai là hơn người kia đâu. Không phải là người giàu tu mau đắc đạo quý vị, mà người tinh tấn. Nên từ ở trong cái kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy quý vị 9 lần nhắc lại cái chữ tinh tấn. Như vậy tinh tấn là gì? Tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới. Quý vị, tinh chuyên là gì? Là cái tâm mình chuyên nhất vào trong pháp môn tu mình, và từng bước mình tấn tới không lùi. Quý vị, từng bước không lùi có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng tấn tới. Nhưng niệm câu niệm Phật là nên nấc thang quý vị, nhịn ta cái là bước lên bước rồi quý vị. Như vậy là luôn luôn lúc nào mình cũng tấn tới, cái đó gọi là tinh tấn. Tinh là tinh chuyên, cái tâm mình chuyên nhất vào trong pháp môn tu, và tấn là tấn tới. Như vậy chuyên nhất trong pháp môn tu là cái gì? Bây giờ ví dụ như hồi hôm qua có cô Phật tử nói là con á, là con tụng kinh, ở nào con ngồi thiền, con trì chú. Cái người kia quý vị nói là ông tu gì chết rồi, ông tu này là tạp dữ lắm, sen tạp dữ lắm rồi. Vì đâu mà trì chú rồi tụng kinh ngồi thiền tùm lum la chứ gì? Ông tu cái nào tu cái thôi. Niệm Phật cái, tụng kinh cái, cái này tạp dữ lắm rồi. Như vậy thì chú hết hồn hết vía tu mấy năm nay quý vị, mà ta chê là sen tạp thì không có đắc đạo được. Cái nào chuyên nhất mới đắc đạo, còn giờ sen tạp là không đắc đạo được. Như vậy thì con hành vậy đúng thầy, Tối con tụng kinh với con trì chú Đại Bi, sáng là con tụng chú Lăng Nghiêm, trưa là con cúng ngọ, chiều là con cúng cầu siêu, kinh Địa Tạng hoặc là kinh Mục Liên Sám Pháp vân vân. Rồi rằm 30 con tụng kinh Sám Hối. Rồi tới tháng Giêng này nè là con tụng kinh Dược Sư. Tới tháng 7 con tụng kinh Vu Lan. Như vậy đúng thầy, ngày thường tụng Pháp Hoa vậy được không thầy? Thầy là được không được là ăn thua mình nè. Bây giờ thầy mới hỏi là Phật tử tu pháp môn gì? Con tụng kinh niệm Phật ngồi thiền. Pháp môn tụng kinh niệm Phật ngồi thiền. Ở đâu đâu hiểu pháp môn là gì đâu hả? Vậy chứ pháp môn là gì? Tu pháp môn nào? Là con tụng kinh niệm Phật ngồi thiền vậy nè. Chứ pháp môn nào chứ? Là tu đây là sang tạp phải rồi. Tu vậy không được. Nhà Phật trong thất bồ đề phần của 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật dạy có 37 phẩm trợ đạo, có nghĩa là chở con đường mình đi từ cái bờ mê sang bến giác, nghĩa từ con đường phàm phu sang mà chứng quả thánh luôn. Có 37 cách để trợ, nghĩa là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Có 37 phần mà trong đó có thất bồ đề phần là trạch tấn hỷ an niệm định xả, có 7 phần đó quý vị. Cái đầu tiên gọi là trạch pháp. Vậy thì trạch pháp là quan trọng nhất của người tu. Nếu ai không trạch pháp thì người này tu không đắc được. Vậy trạch pháp là gì? Trạch pháp tức là chọn pháp môn để tu, gọi là trạch pháp. Trạch là giảng trạch, hiểu rõ pháp môn và mình phát tâm tu trên pháp môn đó, thì đó gọi là pháp môn tu. Như vậy thì Phật tử mình ở đây có những cái pháp môn Đức Phật dạy ở trong kinh đó là có 84.000 pháp môn nữa. Tất nhiên là một môn là 10.000 phải không? Tức là 84.000 pháp, có nghĩa là 84.000 pháp môn khác nhau. Mà có 3 pháp môn nổi cộm nhất bây giờ gọi là mình hành thiền, mật tông và tịnh độ. Có nghĩa là pháp môn trì chú, pháp môn niệm Phật và pháp môn hành thiền. Như vậy thì có 3 pháp lớn nhất mà bây giờ chúng ta thường hay đi theo. Ngoài ra rồi song song bên cạnh đó còn có tụng kinh, còn đó pháp môn rồi làm công quả vân vân, rồi là chúng ta làm từ thiện vân vân, nhiều lắm cách để mà cho chúng ta tu hành. Như vậy thì cái người nào làm đúng, cái người làm sai, cái người nào làm đúng thì người đó có trạch pháp, có nghĩa là có chọn pháp môn tu hành. Vậy chọn pháp môn tu hành là sao? Có nghĩa là mình tu theo cái pháp nào. Bây giờ ví dụ như là mình tu theo niệm Phật, thì mình nói tu theo niệm Phật. Vậy tu theo niệm Phật mà mình chọn là chọn sao? Mình lên trước bàn thờ Phật, có quý vị mình mới nguyện, chắp tay lên nguyện. Con tên họ là gì đó, ngày hôm nay con phát tâm con niệm đến hồng danh của Đức Phật A-di-đà. Con quy y theo Ngài và con hướng tâm về Ngài. Con niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi con còn sống trên thế gian á, xin Ngài cho con được giải căn giải nghiệp, tật bệnh tiêu trừ, thân an tâm lạc. Khi con xả báo thân này ở trở lại thế gian á, thì xin Ngài tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên ngày hôm nay con tu hành bất kỳ công hạnh nào, con đều nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là con nguyện cho con được vãng sanh. Như vậy thì mình bố thí người ta 10 kg gạo, cái là mình nguyện được vãng sanh. Mình niệm câu niệm Phật, mình nguyện được vãng sanh. Như vậy thì con tu theo tịnh độ, niệm tới hồng danh của Đức Phật A-di-đà, vì con tụng kinh được không thầy? Ngồi thiền được thầy? Con trì chú được không thầy? Được luôn. Hỏi sao được mà sao không được? Có khi không được, có khi được. Như vậy khi nào không được mà khi nào được? Có nghĩa là khi không được là chúng ta gặp cái gì cũng ham chứ không, quý vị. Nghe người ta trì chú mình cũng trì, nghe người ta niệm Phật mình cũng niệm, nghe người ta ngồi thiền mình cũng ngồi luôn. Nhưng mà trong tâm mình không hướng tới cái nào cả, vậy là sai đó, có nghĩa là không được. Nhưng mà nếu chúng ta tu theo tịnh độ, nghĩa là tu theo pháp môn niệm Phật để cầu nguyện vãng sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà, tránh khỏi tam giới ba đường ác, đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tránh khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thì chúng ta niệm Phật quý vị, và chúng ta hồi hướng, tức là chữ nguyện là mình hồi hướng, làm bất kỳ điều gì cũng hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Khi mà chúng ta giúp đỡ người ta cũng hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, khi người ta cho cái hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Như vậy sau khi chúng ta tụng kinh chúng ta cũng hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, sau khi chúng ta ngồi thiền cũng hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, và sau khi chúng ta trì chú chúng ta cũng hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Vì cái pháp môn tịnh độ hướng về Tây Phương Cực Lạc là một sợi chỉ đỏ, là một con đường để tiến tới.
và tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, làm thiện, làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí là những pháp hỗ trợ cho pháp tịnh độ của mình. Và cái mà sợi chỉ đỏ, tức là cái mà chúng ta hướng tới là đất nước Tây Phương Cực Lạc của đất nước Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì tất cả các cái khác đều là phụ để mà hỗ trợ cho pháp môn của ta tu tập, quý vị. Và cuối cùng khi xả báo thân thì mình hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, như vậy đúng không quý vị? Như vậy thì niệm Phật mình có thể ngồi thiền, tụng kinh, tụng chú cũng được, nhưng mà mình nguyện hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hết. Có nghĩa là mình luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm về với Đức Phật A Di Đà. Còn tất cả các cái khác như ăn chay, ngồi thiền, tụng kinh là để hỗ trợ cho pháp niệm Phật của mình để hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì đúng. Còn nếu mà chúng ta gặp cái gì mình cũng làm, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền mình làm hết, nhưng mình không có trạch pháp, nghĩa là không chọn pháp môn tu chính yếu của mình, thì cái người này đã tu sai rồi. Nghĩa là người này đã bị xen tạp, tạp lẫn ở trong đó. Bây giờ mình vừa tắt hơi nè, mình không cầu giảng sanh về Đức Phật A Di Đà, mà mình cũng chẳng có ngộ được bản tâm mình để nhập niết bàn, vậy mình đi về đâu? Chả biết đi về đâu hết á. Tùy theo nghiệp mà dẫn. Còn nếu chúng ta tu theo tịnh độ với Đức Phật A Di Đà, thì khi mà chúng ta xả báo thân này, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng mười phương chư Phật gia hộ mình tiếp dẫn, có một cái thần lực ở phía bên ngoài nữa, người ta gọi là tự lực và tha lực. Vậy mình tu theo tịnh độ có thêm phần tha lực của Đức Phật A Di Đà và phần tự lực của mình đó, như vậy là đúng. Như vậy thì tinh tấn nó khác với là trạch pháp, có nghĩa là mình chọn pháp môn tu hành, với cái tinh tấn này nó khác nhau. Tinh là tinh chuyên, có nghĩa là tâm của mình đang hướng tới cái tu hành, chuyên về tu hành chứ không chuyên về đời nữa quý vị. Tấn là luôn luôn lúc nào cũng tấn tới à. Còn mình là khác đó quý vị, một bước đi ba bước quỳ trở lại. Bây giờ ví dụ như mình tu hành đã tăng quý vị, ra ngoài á, cái người ta gặp mình đó quý vị, đầu người ta đòi nợ rồi, đầu mình nổi sân lên. Hoặc là ra ở ngoài đường á, ta hơn mình tiếng, mình hơn tiếng đó quý vị, rồi người ta chọc mình cái mình nổi bồ đề gai lên. Về nhà gặp chồng con quậy bắt đầu lúc đó mình lên máu. Như vậy thì mình tiến đi một bước, ở trong ngày này mình lùi lại ba bốn bước rồi quý vị. Như vậy không thể gọi là tấn được. Tấn có nghĩa là mình giữ tâm mình, giữ thân mình, giữ khẩu mình, luôn luôn lúc nào cũng giữ lại, không cho lùi quý vị. Pythagore, ông nói rằng, nhà bác học Pythagore, ngài nói rằng là sư học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Còn giờ mình bắt trước câu đó và nói là sự tu giống như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Như vậy thì tu quý vị, mình nếu không tiến tới được thì mình giữ chặt cái trạng thái đó. Mà giữ chặt trạng thái đó tức là mình kiểm soát được thân khẩu ý của mình, không gieo ra cái nghiệp quan thiên. Nó tiếp tục quý vị, như vậy thì là mình không tiến tới nhưng mà mình vẫn giữ đó. Còn nếu mà mình tinh tấn mình tiến tới thì mình chuyển hóa về mặt tâm linh cao hơn một chút đó quý vị. Ví dụ như hôm qua đó mình tu năm giới à, bữa nay mình tấn lên giới Bát Quan Trai, ngày mai mình tấn lên giới của Bồ Tát. Đó, quý vị, từ Bồ Tát đó, thì Bồ Tát đó là thập tính, mình sang đó là thập trụ, thập trụ mình sang thập hạnh, thập hạnh mình sang thập hồi hướng, từ thập hồi hướng sang thập địa lên diệu giác, đẳng giác. Tinh tấn mà tinh tinh chuyên, và cái sự tiến hóa tâm linh mình càng ngày càng tấn 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 lên, chứ không phải là mình lùi. Tu hành Bát Quan Trai đã cái về ngũ giới phải không đó, rồi ăn chay trường đã cái là về ăn chay kỳ, ăn chay kỳ 10 ngày xuống 7 ngày, xuống 6 ngày, xuống 4 ngày, xuống 2 ngày rồi đứt luôn. Như vậy thì là chúng ta không có tinh tấn. Vậy thì tinh tấn là gì? Tinh tấn là mình biết khước từ những cái ở trong thế gian này, có những cái thời gian mà chúng ta tu tập nhiều hơn là cái thời gian chúng ta hưởng thụ. Tại vì ở trong thế gian này mình có nhiêu quỹ thời gian đó không quý vị? Sống cho 100 năm đi, mà không phải 100 năm đâu, theo thời gian của Đức Phật sống. Ai biết được Đức Phật trụ thế bao nhiêu năm? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là trụ thế bao nhiêu năm? Sống bao nhiêu năm? 80 năm phải không? Vậy thì mình lấy cuộc đời Đức Phật để mình làm cái thước đo cho một cái đời sống của con người mình là chỉ có 80 năm thôi á quý vị. Trong bài hát nói là em ơi 60 năm cuộc đời phải không? Còn bây giờ nói là huynh đệ ơi 80 năm cuộc đời bằng cuộc đời của Đức Phật phải không? Như vậy thì mình mới kiểm xem trong một ngày 24 tiếng đồng hồ mình ngủ được nhiêu tiếng đó quý vị. Mình ngủ được là 8 tiếng phải không? ngủ ban đêm 6-7 tiếng, ngủ ngày 1 tiếng, nửa tiếng nữa, quý vị thấy cộng ra là 8 tiếng. 8 tiếng 8, 3, 24 là bằng 1/3 ngày mình mất ngủ, phải không? Như vậy là 80 năm mình phải ngủ 1/3 của 80 năm, mất 27 năm ngủ. Mình ngủ không mất 27 năm trời. Nếu ghép lại hết cuộc đời người đó là ngủ xuyên suốt 27 năm. Nha quý vị, như vậy mất 27 năm ngủ rồi. Nha quý vị, cái thứ hai nữa mình đi làm việc ngày 8 tiếng đồng hồ, phải không? Ngày 8 tiếng đồng hồ bằng với cái thời gian ngủ, phải không? Mất thêm 27 năm làm việc nữa. Có người làm việc hơn nữa quý vị, đâu phải làm 8 tiếng đâu, có người làm luôn ban đêm nữa. Nhất là nông thôn nè quý vị, nhiều người siêng lắm, có con đi học thành phố đó siêng lắm quý vị ơi. 3 giờ sáng thức rồi, đi ra làm lục đục tối 8 giờ chưa chịu nghỉ nữa, kiếm tiền nuôi con. Khổ lắm, phải không quý vị? 3 giờ sáng gánh chè cả chợ bán rồi dọn hàng rồi đó quý vị. Mình cho làm 8 tiếng thôi, mất thêm 27 năm đó mà làm việc nữa quý vị. Cái đó là thời gian là mình ngủ và thời gian mình làm việc. Cái thứ ba nữa, thời gian mình ăn, phải không? Sáng ăn sáng, trưa ăn trưa, chiều ăn chiều, cộng với thời gian ăn lạp sạp sim nữa là ngày ít gì cũng phải 2 tiếng đồng hồ bỏ ra để ăn. Quý vị ngồi nhai không là nhai 2 tiếng đồng hồ. Vì 2 tiếng đồng hồ á, mình nhân lên cho một đời người của 80 năm là mất ra 4 năm ăn. Có nghĩa là ăn liền lạc là 4 năm. Ăn liên tục 4 năm á quý vị, một đời người ăn liên tục là 4 năm trời. Dạ, như vậy á, rồi mình chưa tính thời gian đánh răng vệ sinh cá nhân với tắm, phải không? À, ngày tắm lần đánh răng vệ sinh cá nhân chính cho 2 tiếng đồng hồ đi. Dạ, quý vị, tất nhiên là chút bầu tâm sự rồi đó là cho 2 tiếng đồng hồ cộng lại trong ngày. Vậy mất ra 4 năm nữa. Đó, quý vị thấy như vậy thì 27 nhân 27 54 năm, 4 cộng 4 nữa là 8 năm, tất nhiên là 62 năm rồi, phải không? Còn lại có 18 năm mà, 18 năm bắt đầu mình xem tivi nè, ngày mình xem tivi 2 tiếng đồng hồ mất 4 năm nữa. Không, quý vị là 66 năm, còn 14 năm đó là bắt đầu giải trí đó, bắt đầu đi nhậu nè, đi chơi nè, karaoke, đi Đà Lạt, đi Suối Tiên, mất thêm 14 năm nữa là hết cuộc đời rồi quý vị. Cuộc đời mình có nhiêu đó đó. Ăn, ngủ, đi chơi, vệ sinh cá nhân và đi làm việc thôi. Cuộc đời mình có bao nhiêu đó quý vị. Bây giờ mình tu, mình phát tâm tu, ngày mình quy y bắt đầu mình phát tâm tu quý vị. Như là khi ngày mình quy y phát tâm tu có nghĩa là mình lấy thời gian của mấy người kia, đúng không? Thời gian mình đâu còn miếng nào đâu. Bắt đầu mình lấy thời gian của làm việc, mình lấy thời gian của ngủ, mình lấy thời gian của ăn, lấy thời gian của vệ sinh, phải không quý vị? Mình lấy thời gian của vui chơi, mình lấp qua cái thời gian tu. Như vậy thì cái người nào mà lấy cái thời gian đó lấp qua càng nhiều, người ta gọi là tinh tấn. Có nghĩa là ăn cắp thời gian của người ta, lấy thời gian của người ta. Bây giờ ví dụ như hồi xưa mình ngủ 8 tiếng, phải không? Bây giờ còn ngủ là 6 tiếng, lấy thời gian ngủ 2 tiếng. Nha quý vị, bây giờ mình ăn á, ngày mình ăn 2 tiếng đồng hồ, nghĩa là ăn bao nhiêu cộng lại bữa ăn. Bây giờ mình còn ăn lại 1.5 tiếng, lấy thời gian tu nửa tiếng. Thì thấy không? Một ngày mình làm việc là 8 tiếng, bây giờ mình làm việc 6 tiếng, tu 2 tiếng. Đó quý vị, bỏ thời gian tu tập 2 tiếng. Như vậy thì cái người nào mà lấy cái thời gian biểu thời gian mình càng nhiều á quý vị, mà cái thời gian sinh hoạt, thời gian ăn, thời gian nghỉ, thời gian vệ sinh cá nhân của mình càng ít lại chừng nào thì người này tu tinh tấn. Còn cái người nào á quý vị, thời gian cũ bao nhiêu mà mình tu chẳng lấy được thời gian đó một cái gì hết, người này tu không có tinh tấn. Nghĩa là đâu có tu miếng nào đâu. Tối ngày là ăn, ngủ, làm việc, vệ sinh cá nhân, xem tivi hết, ngày còn gì nữa đâu tu. Mà quý vị thấy không? Bởi vì có những người á quý vị, tu bắt đầu mình về bắt phim lên, bắt đầu mình ngồi coi phim hết tập này hết tập nọ, thấy không? Đó là thời gian giải trí đó quý vị. Như vậy là tu là một cái quá trình để mình lấn cái thời gian tu vào trong cái thời gian bình thường của một chúng sanh đang sống ở trên thế gian này. Nếu ai lấn càng nhiều thì người đó tu hành càng tinh tấn. Mà người nào tu hành càng tinh tấn thì người tu hành mau đắc đạo nhất đó quý vị. Bởi vì mình mới coi trong cái đời sống của người đó đó, họ lấn thời gian như thế nào thì mình biết người này có đắc đạo hay không, chứ không phải là chết đi rồi gờ cái trên Nguyệt Bách Hội mình trên đó nóng cái là vỗ tay giảng sanh. Mình coi cái thời gian ta lấn như thế nào trong một đời, trong một ngày đó đó. Bây giờ mình quan sát ông Tám nè, coi ông Tám có giảng sanh không, dễ biết lắm quý vị. Một ngày ngủ 8 tiếng, ông Tám ngủ có 4 tiếng à, 4 tiếng niệm Phật. Ngày ăn 2 tiếng, ông Tám có 1 tiếng à, còn 1 tiếng niệm Phật, quý vị lấn qua mà. Ngày làm việc 8 tiếng, ông Tám về hưu luôn rồi, nghỉ làm việc toàn là niệm Phật hết 8 tiếng đó luôn. À, quý vị không thấy người già quý vị tu hành mau đắt hơn người trẻ. Hỏi sao vậy? Người trẻ 8 tiếng hồ đi làm việc không đâu rảnh đâu nhớ tới Phật đó quý vị. Thật ra mình vừa làm mình vừa tu cũng được, nhưng mình làm đâu mình chú tâm vào cái đó nên mình quên tu. Chứ thật ra nếu mà mình biết tu thì mình tu trong cái việc làm đó luôn. Nhưng mà bây giờ thường là người ta làm, người ta chú tâm nhiếp tâm vào trong đó nên người ta quên cả cái tu của mình. Nói quý vị, nên mình cái thời gian làm không thể tu là chỗ đó. Nên người ta nói là con bận quá con không tu, có nghĩa là bận tâm với cái việc của mình làm nên mình không thể tu tập được. Đâu quý vị, do đó cái người lớn tuổi về hưu, về hưu rồi đâu làm gì đâu quý vị, đi đánh cờ, đi dạo, chơi cá kiển rồi đó, đi câu cá rồi. Nhưng mà bây giờ mình bỏ tất cả những cái đó, tức là thời gian làm mình thế qua thời gian tu quý vị. Mà tuổi trẻ có làm được không? Không được, tuổi trẻ mất đi học, tuổi trẻ mất đi làm để kiếm ra cơ sở vật chất để nuôi sống gia đình đó quý vị. Nhưng vậy thì cái người già có vậy chứ có phước hơn người trẻ chỗ tu tập đó quý vị. Mà mình không áp dụng được cái đó thì mình lại là bỏ phí thời gian. Nhưng mà cái người già thì lại lỗ hơn người trẻ, là thời gian sống còn có xíu à. Nhưng mà người trẻ ta còn thời gian sống nhiều hơn đó quý vị, ta còn nhiều cái cơ hội tu hành đắc đạo hơn. Còn mình hết cơ hội rồi. Nếu mà cái người nào mà con cái nó ăn mừng, gọi là mừng thọ đó quý vị, là đã đánh báo thức cho mình trước này: ba ơi ba, sắp hết giờ rồi ba. Hỏi hết giờ gì, đâu có ra chơi đâu, hết giờ con, hết giờ sống rồi, phải không? Nó lên đó nè: con chúc mừng ba 90 năm thọ miên trường. Trời ơi, 90 năm chúc mừng kìa, nên nó báo cáo sắp đi rồi đó quý vị. Nên mình con nhà Phật đó quý vị, mình ngược lại với người ta. Người ta mừng nhưng mà mình khóc. Hỏi sao khóc vậy? Thời gian còn chút xíu nữa, không lo tu là tiêu luôn, phải không? Con cái nó mừng nhưng mình ngồi trên này mình khóc không à. Nghe không quý vị? Biết gần hết rồi nó mới mừng đó, nó mừng mình sắp hết. Nghe không quý vị? Nên á, nhà Phật mình phải nhìn hai mặt của vấn đề. Thế gian ta nhìn một mặt vấn đề, cha mẹ càng sống càng thọ, con cái càng mừng. Nhưng mà mình nhà Phật mình nhìn vấn đề ngược lại, càng thọ có nghĩa là đời sống càng ít đi, phải không? Cái chuỗi thời gian có nhiêu đấy, đâu mình sống gần tới nè, gần tới tới đâu, tới đất rồi, phải không? Gần tới đất rồi, nên chuỗi thời gian gần sắp đi là nên con cái nó mừng thọ, nhưng mà mình thì không mừng á quý vị. Mình cho biết là sắp tới rồi. Nên ở trong thế gian nếu ai nhìn được khía cạnh của hai vấn đề á thì họ bình tĩnh hơn nhiều quý vị. Nên có những người mà người ta khen mình á là ôi trời thông minh đột xuất, là mình biết người ta chê mình ngu triền miên rồi đó. Có nghĩa là thông minh đột xuất, lâu lâu mới thông minh lần, có nghĩa là bình thường ngu chứ nữa, đúng không? Mình nhìn mặt hai mặt vấn đề mà, nhưng người ta không biết ta sẽ hí hửng đó nha. Nó thông minh đột xuất cái mình khoái quá cái gì, người ta khen mình ta chê không hay, ta là trời ở thông minh đột xuất, có nghĩa là ta chê mình ngu triền miên khối lửa luôn. Ngày nào ngu, bữa nay mới có thông minh có một lần một, phải không? Phải như ta là thông minh bình thường, thông minh tự nhiên đó được rồi đó. Bởi người ta khen ngày nào cũng thông minh, giờ nào cũng thông minh. Còn thông minh đột xuất là biết ta chê mình rồi đó quý vị. Nên ai mà được đây khen là thông minh đột xuất cái đừng cười quý vị. Ta rút cái thang ở dưới rồi mình không hay đó, lên đi. Cái thang nó rút rồi đó, lên đi à, phải không? Như vậy thì cái sự tinh tấn tu tập đó quý vị, tức là cái thời gian tu mình lấn chiếm cái thời gian sinh hoạt cá nhân, ăn ngủ nghỉ của mình, vui chơi giải trí mình lấn qua quý vị. Nên các cái vị tỳ kheo ngày xưa lấn hết luôn, đâu còn gì á, để riêng cá nhân cho quý vị. Còn ngủ đêm 2-3 tiếng đồng hồ thôi, mà ngủ cũng phải nằm cái trạng thái của ngọa thiền, nằm phía nghiêng qua bên phía tai mặt để thiền định trong lúc ngủ luôn. Như vậy thì tất cả các thời gian mà để dành cho sinh hoạt cá nhân ta chuyển qua thời gian tu hết đó quý vị. Như vậy đó là bắt đầu mình tu, bắt đầu mình lấy giấy mình chuyển lần lần đây nha. Ai chuyển càng nhiều người đó tu mau đắc đạo và được công đức phước báo càng nhiều. 2 tiếng đồng hồ xem tivi chuyển sang 2 tiếng đồng hồ niệm Phật. 1 tiếng đánh bài tứ sắc chuyển sang 1 tiếng niệm Phật. 1 tiếng á mình ăn uống 2 tiếng quý vị, chuyển sang tu 1 tiếng rưỡi, ăn nửa tiếng thôi, ăn từ từ, ăn nửa tiếng thôi, đừng ăn nhiều quá quý vị. Ngủ cũng đừng ngủ nhiều quá, đừng nói nhiều quá quý vị, để thời gian niệm Phật. Nên á, ta nói là nếu mình tu công đức phước báo tăng nhiều á, là khi mình ăn ít, nói ít, ngủ ít, có nghĩa là mình giảm thời gian lại, tăng thời gian lại lên, ta gọi là tinh tấn tu tập đó quý vị. Chứ nếu mình không làm gì, ma làm biến nó chen vào liền à. Tới chừng giờ tụng kinh quý vị thức dậy các đầu á, nó quể quại lắm, lăn qua lộn lại hồi nướng cho tới sáng luôn, 4 giờ nướng cho tới 8 giờ sáng rồi xong bữa rồi. À, quý vị thấy không, chiều á mình lên tụng kinh 7 giờ cái tự nhiên phim ở đâu mà nó hay quá trời hay luôn, nó chiếu lên cái rồi nghỉ tụng. À, quý vị, mình nói á, là thời gian còn thiếu gì, thôi để mai mốt tụng, bữa nay coi cho hết tập phim đó quý vị. Nhưng mà biết đâu ngày mai biết còn coi được nữa không, phải không? Thời gian mà nếu mà tử thần người ta bấm cái đồng hồ kia nó reng hết giờ xong, còn giờ đâu nữa là sống. À, quý vị, nên á coi chừng hết giờ đột xuất nha. À, quý vị, giờ không còn nhiêu đâu, coi chừng hết giờ đột xuất á, về nhà mà con nó chọc một cái một nổi máu lên, gọi là nổi sân lên, cái nhồi máu cơ tim hết giờ rồi xong, kèn tay về ò e ò e rồi kể như tiêu, còn thời gian đâu nữa mà tu. À, quý vị, nhưng mà mình muốn mình còn giờ á quý vị, đừng giận đừng hờn ai chứ, tại vì càng giận càng hờn càng buồn là càng mau hết giờ. À, quý vị, thời gian nó lạ lùng vậy đó, nếu ai á mà không giận không hờn không buồn gì giờ nó còn hoài à, mà người nào giận hờn buồn sân si quý vị mau hết giờ chứ lắm. Đâu quý vị về nhà kiểm tra thử coi, ai nói gì cũng giận chứ coi, người đó mau hết giờ lắm. Giận cái lên máu, mà lên máu nhồi máu mà cứ là nó đứt bực bực, thời gian đứt bực bực hoài. À, quý vị, do đó mà ai nói gì nói, ai chửi gì chửi, ai mắng gì mắng, ai làm gì làm á, mình là tôi không có muốn hết giờ đâu, phải không? Thôi không thèm giận, giận chi cho nó hết giờ, phải không? Không quý vị, giận cái chuông reo hết giờ tám ơi, rồi đầu chở tám đi nhà thương qué qué e cái xong. À, quý vị thấy không, nên không thèm giận ai, ai chửi cười ấy, hỏi chi vậy, đừng lấy thời gian chứ chi, cười là phương pháp lấy thời gian hữu hiệu nhất đó quý vị. Ai chửi ai mắng ai làm là mình cười cái kéo thêm được mấy ngày, cười cái kéo thêm được mấy ngày á quý vị, nên tối ngày mình cười không à. Nhưng mà lúc nào người ta chửi người ta mắng hãy cười nghe, chứ đừng đi ngoài lộ một mình mà cười nghe, chuyện này nó khác à, phải không? À, chuyện mà ngồi một mình mà cười hoài là nó khác à nha. À, còn chừng nào mà ta chửi người ta mắng mình, ta sân người ta si người ta hại mình đó, mình cười đó, lúc đó mới cười đó mới kéo dài thời gian đó nghe. À, quý vị, còn ngồi một mình mà tủm tỉm cười hoài đó là rồi. Cái đó là mình phải hỏi lại nha. Như vậy thì cái thời gian mà chúng ta tốn hao trong một cái sinh hoạt, trong cái đời sống con người mình, quý vị, mình lấp cái thời gian qua tu, thì cái thời gian lấp qua tu người ta gọi là tinh tấn đó. Nếu người nào lấp thời gian qua càng nhiều thì người đó gần mau tới Phật, gần mau tới đắc đạo giải thoát. À, quý vị, nên mình cứ kiểm tra coi cái thời gian mình lấp qua tu được nhiều à quý vị. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa à quý vị, là cái người mà tu á quý vị, ta có thể làm tăng trưởng thời gian mà không cần phải bỏ thời gian kia. Có nghĩa là hai cái thời gian này chúng ta quấn vào nhau. Ví dụ như á, là cái người mà không phải bỏ thời gian ngủ, không phải bỏ thời gian ăn, cũng không phải bỏ thời gian giải trí quý vị, mà ta tu trong những thời gian đó, thì cái này người này phải luyện thôi. Cái người này có luyện mới làm được, chứ hai cái nó quấn lượt mình làm khó khăn lắm. Bây giờ ví dụ như một cái tay á, mình vẽ vòng tròn, tay mình vẽ hình vuông, mình vẽ được không? Nhưng mà tập thời gian sẽ vẽ được. Nếu chúng ta vẽ tròn, tròn vẽ hết hai tay à, còn một tay vẽ nào vuông, vuông hết hai tay à. Nếu một hồi quý vị ra tập á nha, ai mà vẽ một tay hình tròn, một tay vẽ hình vuông được cùng một lúc á, thì người này á, là đạt trình độ cao siêu á quý vị. Do đó mà chúng ta không thể vẽ hình tròn vẽ hình vuông lúc, có nghĩa là không thể nào mà vừa đánh cờ mà vừa tu, không thể nào mà vừa đánh tứ sắc mà vừa tu được, không thể nào mà vừa xem phim mà vừa tu được quý vị. Bữa đó lại tới nhà cô Phật tử đi đám, thấy cổ đang ngồi coi cái bộ phim gì à, Dày Thủy Tinh của Hàn Quốc. Cái có một cô vai chánh đó quý vị, bị người ta đì hại quá trời luôn quý vị. Cổ ngồi lần chuỗi nằm hai giọt nước mắt rơi dài dài là trời ơi, thương xót chúng sanh hả cô Tám, sao mà nước mắt chảy dài vậy? Không phải, tội nghiệp nhỏ vai chánh quá thầy, là chết rồi Tám ơi, sao Tám ngồi lần chuỗi là vừa coi phim vừa lần chuỗi vừa tu á Tám? Là dạ con lần mà con không có tu. Ngồi vừa coi phim mà lần chuỗi này nè quý vị. Con lần mà con không có tu, hỏi sao mà coi phim mà sao mà không nhớ tu quá vậy Thám? Là nhớ tới diễn viên điện ảnh không đâu nhớ tới tu đâu. À, quý vị nên thấy mấy người lần lần chuỗi mà rồi chưa thấy mà đánh bài tứ sắc mà lần chuỗi đó chứ. À, quý vị có cô kia vô đánh bài tứ sắc, đang đánh xong rồi đầu mình tới ngồi đầu lần riêng riêng mắt lần ai muốn đánh đánh đó quý vị. Là tranh thủ tu thầy ơi, thời gian còn có nhiêu đâu, già cả rồi giờ tranh thủ tu, nên con tới trước con tranh thủ thời gian chút xíu người ta chia bài đó cũng tu đó quý vị. Trời, tu này cũng dữ dội nha, tu này là gọi là cũng gắt củ kiệu rồi, mà củ kiệu này củ kiệu thúi chứ phải củ kiệu sống, không phải củ kiệu ngon lành đâu á quý vị. Sao mà tu được, cái tâm mình đánh bài đang có tâm tham ở trong á quý vị, mà ngồi lần chuỗi nó tranh thủ thời gian giữa hai cái kỳ mà nó chia bài á quý vị. Lần chuỗi này cũng gắt thiệt á, này mê bài hơn mê tu này, nhưng mà sợ quý vị, sợ chết giữa chừng, sợ cái tan gian mình cái đầu mình tích lên lên máu giữa chừng nên thủ sau chuỗi lên được lần á quý vị. Có lúc nào mà lên máu giữa chừng thì cũng gán niệm mấy tiếng lên vớt, gọi là vớt năm lai rồi chứ còn mà đang đánh bài không mà đi có nghĩa là ma bài rước sao quý vị, phải không? Đang nhậu mà đi cái gọi là ma men nó rước, phải không? Còn đang mà đánh đề mà dò số mà nó đi gọi là ma đề nó rước, phải không? À, thôi bây giờ mình cũng là thủ sẵn cái sâu chuỗi à, như vậy thì người ta nghĩ vậy thôi chứ không bao giờ tu được ở trong lúc mà đánh bài chứ quý vị. Tại tâm đánh bài là tâm tham, tâm hồi hộp đó quý vị. Đầu á là chị mới thấy đánh bài cào không, ba cây đó, bắt đầu ta lấy lá đem lên, lấy lá sao úp ngoài sao á, ba cây ta lật lên cái điểm là nút nhiêu nó không có đâu. Vậy đánh gì đâu có đánh, đầu đầu mà ghi mắt mà nhắm con mở con mới ghi ra này là vừa nghiến răng mà vừa xé cái bài, cái bài thì cái đây ra rồi không có đâu, nặng nặng kể như nặng mà lấy hết sức nặng cái gì, nặng nhí và cái nhí chiếu đỏ đỏ xanh xanh nặng cái nặng không biết để làm cái gì à quý vị. Nhưng mà ta đánh bài thì ta làm vậy đó quý vị, tốn công rồi còn tốn sức nữa chứ, cái lá bài nó nặng lắm, lúc đó lá bài nó nặng lắm nên phải nặng mà dùng sức mà. Nặng đây nào nặng mà méo miệng mình ra luôn quý vị, lé con mắt mà méo miệng nặng cái bài đó quý vị, cái bài xè đây cái xong rồi gì mà ta nặng cái gì để hồi hộp đố quý vị, lúc đó tu có được không? Sao tu? Đầu là tay của mình, tâm mình toàn tâm toàn ý vô cái lá bài chứ không có gì. Nặng ra nhích 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 hồi mới ra được cái lá bài. Như vậy thì mình mới thấy được là lúc mình đi nhậu cũng vậy nè. Mình đã đi nhậu mình đã vừa uống bia mà vừa niệm Phật. Có không? Có ai vừa niệm bia rồi vừa niệm Phật không? Không đâu có gì. Nhậu ta thưởng thức, ta mới nhớ lại cái cuộc đời dĩ dãn đau thương gì của mình đó quý vị. Nên ta nói là nhất tí giải thiên sầu mà. Ai có buồn, ai có khổ gì đó là uống rượu cho chầu một là giải hết sầu rồi quý vị. Nhưng thực ra nó không phải như vậy đâu quý vị. Thanh gươm chém xuống nước, nước chảy xiết. Rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu, dần thơ có Lý Bạch đó mà. À, quý vị có nghĩa là rượu uống giải sầu thì sầu thêm sầu. Nên những người nào mà uống rượu vô quý vị còn sầu hơn chưa lúc uống đâu quý vị. Thấy họ còn buồn thê thảm hơn nữa. Nên cái ông nào mà cầm chai rượu mà ngồi một mình ở ngoài đường uống là biết ông đó thế nào cũng vợ bỏ nhà ra đi rồi đó quý vị. Hoặc là bị giật nợ, giật mũi, giật nghè, bể nợ gì đó, ngồi cầm chai rượu uống mình nè. Mà gặp nhiều lắm quý vị, trong dân gian người ta đau khổ nhiều cái đau khổ khác nhau vậy. Như vậy thì mình không thể nào á là trong lúc đánh bài, trong lúc mà cái lòng tham của mình muốn làm cho người khác đau khổ mình tu được đó quý vị. Nên chỉ tu được khi chúng ta làm cho người khác không đau khổ kết hợp tu được. Còn các cái chỗ mà làm cho người khác đau khổ thì không thể kết hợp tu được. Như vậy mà có người đã lý luận đó quý vị. Lý luận là mình thiền trong tứ quan nghi, đi đứng nằm ngồi, đi thiền, ngồi thiền, nằm thiền, tất cả đều thiền. Thậm chí đang đánh bài tiếng lên cũng thiền được. Thậm chí là đang nhảy đầm cũng thiền luôn. Là anh nói gì hơi quá đáng rồi. Cái ý thì nó đúng chứ không phải sai à, quý vị. Nhưng mà trên cái thực tế tu hành thì không phải như vậy. Ví dụ như á, bám vào trong cái câu của chư tổ nói rằng á, là trà đình tủ điếm cũng là đạo tràng. Nên anh này bám vào câu đó anh mới nói là đi dãy đầm ảnh cũng tu ảnh cũng thiền định. Rồi cái đại loại đi đá banh anh cũng thiền định. Là thôi anh lý luận kiểu đó rồi thì cái gì mà mình không làm á gì. Mình nói là luôn luôn lúc nào mình cũng thiền, thiền tay ngủ đi nhậu cũng thiền, rồi á đi chơi bời cũng thiền. Đó đâu phải vậy quý vị. Lúc đó không thể thiền tại vì tâm ác và làm đau khổ cho người khác thì không bao giờ thiền được. ở trong tâm ác đó. Tại sao quý vị? Tại vì trong kinh thiền định á, thì mình muốn có thiền phải có ý thức tỉnh giác, mà muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện. Vậy thì từ cái tâm thuần thiện đó mình mới giữ tâm được vắng lặng. Còn tâm mình không thuần thiện, có nghĩa là tâm mình mà không ban an vui cho chúng sanh, thì không bao giờ mình tu tập được trong cái hành động đó. Bây giờ ví dụ nha, đánh bài không bao giờ tu tập được trong đánh bài. Nhưng nếu mình làm việc như mình lặt rau, mình nấu cơm, tu tập được trong lặt rau nấu cơm. Tại sao? Tại mình lặt rau nấu cơm đó là mình cho mình và cho mọi người, mình mang tính chất phục vụ. Thì lúc đó tâm đó là tâm Bồ Tát. Từ tâm Bồ Tát đó ta mới niệm Phật trong cái tâm Bồ Tát đó mới được. Còn mình đánh bài có tâm Bồ Tát ở trong không? Nhậu có tâm Bồ Tát trong đó không? Đó quý vị, không bao giờ có được, thì không bao giờ người ta niệm Phật ở trong trong cái thời gian đó được. Đó quý vị, nên cái niệm Phật mà kết hợp có nghĩa là không lấn thời gian của cái khác. À, thì cái người niệm Phật đó phải chuyển cái công ăn việc làm của mình bằng cách làm lợi ích cho mọi người, thì lúc đó chúng ta mới làm, mới niệm Phật được trong đó. Bây giờ ví dụ nha, mình là một tài xế lái xe, đang lái xe tu được không? Tu quý vị, nếu tâm mình phục vụ cho người khác, nghĩa mình là mình lái xe để an toàn cho bao nhiêu người này, nên mình niệm Phật, tâm của mình lẳng lặng xuống, mình đừng có sân si lên. Cái người sân si lên đó quý vị, vượt ẩu, thắng ẩu, thắng gấp, chạy ẩu, không kể gì ai hết, tâm sân mà. Nên có những người giận hờn sân si á quý vị, ông nào mà giận vợ lên xe cái là kéo 120 cũng kéo mà, lạng lách trên đường đâu nghĩ tới ai đâu. Như vậy thì mình nói là từ cái tâm thiền của mình mới kết hợp pháp môn tu trọng được. Là tu trong việc làm đó, làm gì tu cũng được hết, nhưng mà phải có tâm thiện ở trong thì làm gì tu cũng được chừng á, chứ không cần phải lấy thời gian của mình. Bây giờ ví dụ như á, mình thời gian ăn cơm 2 tiếng đồng hồ, như vậy thì mình lấy thời gian 1 tiếng đồng hồ tu, 1 tiếng đồng hồ ăn là ăn nhanh hơn phải không? Và không cần, mình dẫn 2 tiếng đồng hồ đó mình vừa ăn vừa nhai, mình vừa tưởng Phật, mình vừa lắng tâm, vẫn được đó quý vị. Tại vì ăn nhai cơm cái này không có gây tâm ác thì lúc đó tu được đó quý vị. Nhưng lúc đánh bài đánh số đó quý vị, rồi đó, lúc nhiều cái hành động để sự hưởng thụ của tâm tham sân si trong đó thì không bao giờ chúng ta có thể tu tập trong đó được. Như vậy thì cái thứ nhất á là tâm mình giải đãi, có nghĩa là tâm mình làm biến, là một cái thử thách đối với mình đó quý vị. Bao giờ con người ta cũng có tâm làm biến đó, xen dạo chân á, làm thời gian là mình có tánh ì tâm lý, có nghĩa làm thời gian gì làm theo cái thói quen của nó. Tại vì tâm làm biến này gọi là một tập quán nghiệp của chúng sanh rồi, tức là cái thói quen của chúng sanh là thói quen không làm chứ không phải thói quen phục vụ đâu. Còn bây giờ mình phục vụ đó là mình đánh làm ngược lại với thói quen của mình thì rất là khó bỏ. Do đó mà chúng ta là hai cách để mà tăng sự tinh tấn lên, để tăng trưởng cái đạo lực của mình. Cách thứ nhất là mình lấn thời gian của cái thời gian sinh hoạt. Cách thứ hai nữa là mình áp dụng trong thời gian sinh hoạt mình vẫn tu tập được trong đó, nhưng phải kèm theo cái tâm thiện thì mới làm được. Còn nếu tâm ác thì không làm được. Nhưng mình muốn cái tâm ác mà trở về tâm thiện thì mình làm sao? Mình phải sám hối. Trước tiên mình phải sám hối quý vị. Nếu người nào mà có tâm sám hối thì người này sẽ đạt được kết quả. Khi mà chúng ta làm việc chúng ta vẫn tu tập được. Bây giờ ví dụ nha, sáng sớm mình tập thể dục, đang chạy vậy thì mình vừa chạy vừa niệm Phật, mình vừa tu được à quý vị. Nhưng mà nếu mà mình đi ghi số, mình là ghi phơi á quý vị, mình cầm cái phơi mình đi ghi số, như vậy thì mà mình có tu được trong lúc mình ghi phơi hay không? Không bao giờ. Lúc đó người ta tính toán những con số không à quý vị. Tại vì tâm đó không phải là tâm thiện, tâm đó là tâm tham. Nó tâm tham lấy tiền cò, tâm tham chúng tất cả các cái thì lúc đó sẽ không tu tập được với quý vị. Nhưng mà một người đi bán vé số kiến thiết, ví dụ vậy, người đi bán vé kiến thiết thì cái đó có thể tu tập được với quý vị. Tâm họ không có tâm tham đó à, như vậy thì cái mức độ nó nhẹ hơn, có thể ta tu tập được. Như vậy thì trong mọi cái trường hợp, người đi gặt tu được không? Đi gặt tu được, đi gieo mạ tu được, làm tất cả cái gì để phục vụ chung cho mình và cho cộng đồng thì cái người này tu được đó quý vị. Không cần phải lấn thời gian cái khác, không cần phải nghỉ việc mà tu. Ví dụ những người già, người ta về hưu thì người ta lấy cái thời gian làm việc ta tu. Nhưng những người trẻ không cần phải nghỉ bớt cái công việc để mình tu, có nghĩa là để rảnh để mà tu quý vị. Nhưng mà mình phải đổi cái tâm ác mình thành cái tâm thiện, có nghĩa là mình sám hối. Từ tâm sám hối đó chúng ta sẽ tu được trong công việc. Đó là cái thứ nhất là cái mà tâm chúng ta làm biến à, quý vị. Có nghĩa là tâm ta giải đãi mà làm nên cái thử thách đối với đường tu của mình. Nếu mình chiều theo tâm giải đãi thì đường tu của mình kể như tiêu rồi à, quý vị, kể như xong luôn. Nên có nhiều người tu hành rất là tinh tấn, nhưng thời gian sau không thấy tu hành gì hết trơn quý vị. Không thấy niệm Phật, thấy ăn chay, không thấy ngồi thiền, không thấy là đi chùa gì hết là lý do chúng ta chiều theo cái tâm ma của tâm làm biến đó. Cái thứ hai đó quý vị, cái thử thách thứ hai á là thối tâm bồ đề. Thối tâm bồ đề là sao? Tâm bồ đề nó liên quan tới lòng tin của mình đối với tâm bảo. Mình nó mới đi tu hoặc là mới có y tâm bảo quý vị, thì lòng tin tâm bảo rất là lớn, tâm bồ đề rất mạnh. Tâm bồ đề tức là tâm tu á, có nghĩa là tâm hướng đến giác ngộ giải thoát, nó càng lớn quý vị, lớn dữ lắm. Nghĩa luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ tới Phật, nhớ tới chư vị Bồ Tát mình tu hành hết á, nhưng mà càng về xa tâm bồ đề giác ngộ mình càng thấp xuống á quý vị. Nghĩa là tâm đó nó càng thấp xuống, càng xa tâm nó càng thấp, nó không phải làm biến, nhưng mà cái hùng tâm dũng chí mình không còn như mọi lần nữa. Nhà Phật có đại hùng đại lực phải không, đại từ bi. Cái đó là Thế Tôn lên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngài là bậc đại hùng, ngài là bậc đại lực, ngài là bậc đại từ bi. Tại sao lại là có ba cái danh hiệu đó? Tại vì đại hùng, hùng là hùng tâm dũng chí, đại lực là sức mạnh của cơ thể. Bây giờ ví dụ như cơ thể mình á là nâng 50 kg không nổi, không phải ai gọi là đại lực cả quý vị. Mà Đức Phật ngài đó là nâng con thạch lân nặng 1000 cân á, tức 1000 kg á, nâng lên nổi, có nghĩa là ngài đại, cái sức lực của ngài lớn. Và đại hùng là tâm của ngài lớn. Đại hùng là gì? Là cái ý chí của mình á vượt qua sự nhẫn nhục mình đối với hoàn cảnh, nó gọi là tâm đại hùng đó quý vị. Bây giờ ví dụ như á người ta chửi mình nè, mình nhẫn, người ta chửi hoài, nhẫn hoài, người này đại hùng đó. Còn nhẫn được lần thứ nhất, lẫn được lần thứ hai, quý vị nhận lần thứ ba có đầu nó trào lên đây, lần thứ tư nó lên tới đây, lần thứ năm lên tới đây, lần thứ sáu lên tới đây, đầu nó trào ra ngoài, bắt đầu chửi mắng này nọ tùm lum hết đó quý vị, lộ ra tướng ở phía bên ngoài. Như vậy đại hùng là cái tâm mình đó quý vị, mạnh vượt qua tất cả những gian nan, vượt qua trở ngại quý vị. Bây giờ ví dụ như cái sông mình lội qua được là cái sức mạnh của mình đó quý vị. Nhưng mà nếu mình không có cái tâm lội ngang sông thì mình lội được không? Không bao giờ lội được, tuy cái sức mình có đó. Nhưng mà nếu cái sức mình yếu hơn nhưng cái tâm của mình mạnh, mình có thể vượt qua được hoàn cảnh đó quý vị. Nên có những người là vác được chỉ có 20 kg thôi, yếu như vậy. Nhưng nếu mẹ mình bệnh, mình phải cõng mẹ đi chạy lên bệnh viện đó quý vị, có thể cõng lên 50-60 kg á, cõng nổi á. Đó là gì? Cái tâm của mình á, có nghĩa là cái tâm, ý chí mình lúc đó nó vượt qua khỏi hoàn cảnh. Thì cái sức mình cõng không nổi, nhưng mà cái tâm mình cộng vô nó làm cho mình có sức mạnh lên đó quý vị. Cái đó là cái ý chí. Thì cái ý chí tu tập này nó dính dáng tới cái niềm tin tu tập mọi người. Nên tâm của bồ đề của mình, tức là cái phát tâm tu mà tập mình ban đầu, càng ngày nó càng lại yếu đi quý vị. Như vậy thì làm như thế nào để mà cái chướng ngại của tâm bồ đề thối chuyển này mà mình được giữ vững cái tâm bồ đề hoài đó quý vị. Rồi làm như thế nào được cái điều đó quý vị? Thì lúc này chúng ta lễ Phật và chúng ta tán thán về vị thánh nhân. Tại những vị thánh nhân là tâm bồ đề kiên cố mà trí tu học vững bền. Mình có nguyện trên cái con nguyện hương á, thì cái vị thánh nhân là đã chứng đạo bồ đề rồi. Nên mình tán thán những vị thánh nhân mà mình lại Phật và lại các vị Bồ Tát thì tâm bồ đề mình giữ được đó quý vị. Nên ở trong 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát, nhất giả lễ kính chư Phật á, nếu ai ngoài cái lại lễ chung, lại lễ có nghĩa là mình lại chung với tập thể, mình có thời gian công phu lại riêng quý vị, thì tội mòn tâm bồ đề mình không bao giờ bị mất. Cái người nào mà giữ được cái lễ Phật, tâm bồ đề không mất quý vị. Dù mình lên trước bàn thờ Phật, mình tha thiết đối với Đức Phật, bên ngoài mình lễ Phật từng lại nhẹ nhàng, bên trong mình đó quý vị tha thiết kính trọng ma Phật, phủ phục cúi đầu trước bậc đại hùng đại lực như Đức Phật, mình tán thán Đức Phật quý vị. Tán thán Đức Phật như là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Lương Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư đó. Mình nói là Đức Phật nó là một vị vua Pháp, là thầy của trời người, nên con cúi đầu quy mạng lễ thầy, mạng lễ Phật. Như vậy thì mình lại xuống, lại Đức Phật, lại với tấm lòng mình tha thiết đối với Đức Phật. Như vậy đó quý vị, thì cái đức của mình giữ là được ở phía bên trong, mình không thối tâm bồ đề. Nếu ai lại Phật càng nhiều mà lại riêng nha, lại mình thôi, đừng cho ai hay, đừng khoe gì hết đó quý vị, thì tội mòn hết tất cả các cái, nó mòn tội lỗi mình mòn theo cái đó hết đó quý vị. Như vậy thì lại Phật một lại thì tội diệt hà sa, là chỗ bên ngoài mình lại đẹp và bên trong mình tôn kính Phật tha thiết lại như con réo mẹ, và mình phát lồ hết tất cả những tội lỗi mình trước với Đức Phật. Là con lỡ làm rồi, hồi nhỏ con thấy ăn gà bên thấy nó đẹp quá, con ăn cắp gà của người ta. Rồi con lỡ là ba con nói 1 tiếng, con nói lại 10 tiếng. Mẹ con sai con đi, con cứ trốn lẻn lẻn, trốn việc làm con không đi, con trốn học đầy đủ hết trơn á quý vị. Nên mình phát lồ, có nghĩa là mình kể tội lỗi mình với Đức Phật. để cầu cho Đức Phật, các quý vị chứng minh và gia hộ cho mình vượt qua những cái lỗi lầm đó ở trong cuộc đời. Như vậy thì cái thử thách thứ hai là tâm bồ đề mình không có thối chuyển. Chứ bằng không tâm bồ đề mình thối chuyển á, tu một thời gian tự nhiên tâm tu mình mất à. Nghĩa là nó mỏng xuống dần dần, không còn cái sức mạnh của cái tâm nữa như tâm ban đầu nữa, đó quý vị. Và cái thứ hai nữa là mình tập mà nhiếp thủ cái sáu căn của mình lại. Có nghĩa là mình đi đến đâu quý vị, mình nhìn thấy thì mình biết rằng tất cả các cái ở trong cuộc đời này có cái đúng, cái sai, cái thị, cái phi, đó quý vị. Mình đừng có thấy người ta làm gì bắt đầu mình sanh ra tâm chán. Ví dụ như mình đi vô chùa tu nè, cái thấy mấy người tu á còn dành chỗ ngồi, thấy mấy người tu lên ăn á quý vị còn làm cho mình không hài lòng, cái nó thôi chán quá. Cái tính đâu trong chùa ngon lành á, về vô chùa cũng gặp này gặp kia, ở đâu cũng vậy thôi đó quý vị. Tại vì tập thể đông người thế nào cũng có chuyện này chuyện khác à. Nên mình nương theo pháp Phật mà mình tu, chứ không phải mình nhịn người bạn đạo mình làm sai mà mình tu mình bỏ tu được. Do đó mà trên hết là Đức Phật, nên trong tâm mình nghĩ là mình quý y Phật, trên hết là Đức Phật. Còn tất cả những người ở trong thế gian này có đúng có sai, có khi sai lầm chứ không phải là không đâu. Không phải vì sai lầm của người ta mà mình bỏ tu. Nên có nhiều người nhìn cái sai lầm của người khác mình bỏ tu đó quý vị. Vô chùa, vô trong nhà bếp rửa chén, lỡ bể cái chén cái bị la quý vị, về nhà nghỉ đi chùa nghỉ tu. À, quý vị thấy không? Mình tu liên quan gì tới nhà, cái nhà bếp, người ta làm bếp, người ta chửi mắng gì trong nhà bếp thì kệ người ta. Mình tu là mình để giải phóng được tâm thức của mình. Mình quy y Phật chứ mình đâu quy y cái bà nấu cơm đâu. Đúng không? Đâu quy y bà đó đâu. À, nên cổ la, cổ chửi, cổ mắng gì mình cười chúng sanh, la chửi mắng nữa đi. Rồi trong phẩm 28 của kinh Pháp Hoa đó, ai la chửi mắng càng nhiều thì quả báo cái miệng càng nhiều, nào là hôi miệng nè, môi chớt nè, răng rụng nè, răng súng nè, răng hô nè, lòi sỉ nè, đủ thứ chân á. Rồi nói không được nè, câm ngọng nghịu nè, đó chửi nữa đi tám. Đức Phật nói trong kinh á, Đề Bà Đạt Đa đã từng phá Phật, nhờ Đề Bà Đạt Đa phá Phật mà Đức Phật mau tu đắc đạo quý vị. Tại vì tâm của Ngài giống như cái lò luyện lửa vậy, lửa nó thiêu đốt vô mà mình, nếu mình vàng thật đó quý vị thì vàng nó trong lên. Do đó mà Ngài là vàng thật, nên lửa Bồ Đề Bà Đạt Đa thiêu cháy bao nhiêu lần mà không cháy được. Nghĩa là tâm của mình đứng trước hoàn cảnh cảnh của thử thách như vậy quý vị, Bồ Đề tâm mình vẫn kiên cố khi mình đối diện trước các cái hoàn cảnh của cái pháp trần quý vị. Và cái điều thứ ba là nghiệp chướng mình quá sâu nặng và nặng nề. Đây cũng là một thử thách của tu quý vị. Nghiệp chướng là gì? Là cái quả đến mình á, quả ác đó. Hồi trước mình làm đủ hết trơn quý vị, bây giờ nghiệp quả đến với mình nè. Người ta sanh ra đó, thì người ta giàu, mình sanh ra trong nhà cái bang. Người ta sanh ra người ta đẹp trai đẹp gái, cái tướng người ta sang lắm quý vị. Còn tướng mình á, tướng ta sang, thân tướng ta sang đẹp đẽ. Còn tướng mình là sang nhà, sang đất, sang gì có gì sang nấy. Quý vị mình cũng sang, nhưng mà sang cái kiểu đó đó quý vị. Còn á, người ta nói ai cũng nghe trơn quý vị. Còn mình nói sai hoài gác cổ luôn, ta cũng không nghe nữa đó quý vị. Còn người ta mạnh khỏe, mạnh khù tối ngày, còn mình bệnh quý vị, eo eo ọt ọt, eo eo ọt tối ngày đó quý vị. Còn gia đình ta con cái nó học toàn là điểm 10 không mà, dân hoa điểm 10 không mà, con cái mình đem sổ đầu bài về toàn mắng vốn không à. Con cái người ta về nhà giúp cha giúp mẹ, con cái mình toàn là về nhà bỏ cặp bỏ đồ xuống chơi điện tử không à. Đó quý vị, bởi vì số khổ, số xui, sinh ra nhà xui. Chồng ta đem về hàng tháng tiền dày cộm cộm nè, chồng mình toàn là đi về mấy cái biên lai thiếu nợ không, đưa trả gần chết luôn. Nhậu quá vậy ơi, nhậu xỉn sáng say, chiều xỉn, tối xỉn. Còn rể người ta thì giúp bà già vợ, ông già vợ quá trời luôn, rể mình toàn là cá độ dính bài không. Nó xui sao đâu. Còn dâu của người ta là dâu hiền, dâu thảo, dâu mình nó xanh lè, chua lét, là tối ngày chơi số đề không. Đâu có gì, nói lên tiếng nó chửi nó mắng lại, trời ơi nó xui sao đâu. Đâu có gì, trách trời trách đất, không biết kiếp trước con làm cái gì, kiếp này con nó xui quá cỡ xui, sanh ra nhà toàn là gặp cái gì đâu không à. Nghiệp chướng nặng nề quý vị, nặng quá khó tu. Quý vị thấy không, muốn tu tu đâu được đâu. Nên đi vô chùa quý y, tính đầu tiêu mòn nghiệp chướng quý vị, quy thời gian rồi gặp quý thầy khóc không, thầy con muốn tu dữ lắm mà ma quỷ nó phá con hoài, tu không được. Con vừa mới mở mắt ra thấy ông chồng ôm chai rượu kè kè rồi. Quý vị muốn niệm Phật mà niệm không được. À, muốn nói những lời ngọt ngào lắm chứ, phải không? Nhưng mà mở miệng ra toàn là mũi tên ra không à. Thấy kiểu đó không làm sao mà nói ngọt ngào, không lẽ anh nhậu nữa đi anh. đâu có vụ đó. Quý vị thấy không? Thấy nhỏ gái ra sáng mặt mày là mình thấy là nổi máu lên liền, quý vị vừa sáng ra thay đồ đi chơi rồi. Quý vị chưa quét nhà quét cửa chứ bạn lại rủ đi chơi, mới mở mắt 6 giờ sáng rủ đi chơi, quý vị thấy nổi máu lên không? Muốn niệm Phật mà niệm không được. Quý vị muốn niệm Phật dữ lắm, muốn tu dữ lắm, tu không được, ma quỷ nó phá hoài, ngày nào nó phá, nghiệp nặng quá. Quý vị, đó là một cái chướng ngại, một thử thách của mình, là cái chỗ nghiệp chướng, chưa nói nghiệp của tự thân mình đó quý vị. Muốn tu quý vị, tự nhiên đi khám bệnh, ung thư, lên máu, tiểu đường, bệnh thứ dữ không à. Quý vị muốn tu vậy lắm mà tối ngày bệnh không mà sao mà tu nổi quý vị. Nó đau bên đây nó nhức, bên kia tùm lum nó nhức, đầu đau siêu mông, nhức cái đầu lối hông đau, quyển đầu gối da dùng, bệnh phổi, cái đầu khớp xương, bệnh tê tùm lum hết. Vì cái gì bệnh mình cũng có bệnh chân, quý vị thấy không? Đó là nghiệp chướng của tự thân mình, nghiệp chướng ở bên ngoài, nghiệp nặng quá quý vị, cái đó là nghiệp ác nặng nề quá, mà đời ngũ trược ác thế này mình phải gánh chịu điều đó. Như vậy thì lỡ mà mình gặp cái nghiệp ác đâu quý vị, mình quá bại thành thắng. Tại sao quá bại thành thắng là sao? Đức Phật dạy ở trong kinh rồi, không quý vị, mình quán sát thực tế cảnh của thế gian mình đang bị, quý vị, mình đang khổ thế này là do đâu? Đó quý vị, khổ thế này là do tiền căn mình đã gieo, mình đã tạo những điều này rồi. Bây giờ mình quyết mình không gieo nữa, quyết không tạo nữa, mà lỡ gieo rồi mình anh hùng phải trả thôi. Đó quý vị, lỡ làm phải trả chứ chạy đường nào tính chạy làng à. Giật nợ người ta, giật được à, phải không đó quý vị? Lỡ rồi gieo phải trả, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Đó quý vị, nên mình là vui vẻ mà mình trả không quý vị. Sáng sớm ra con má má cho 5 triệu đóng học phí má. Nói nhỏ nhỏ kiếp trước chắc thiếu nợ này dữ lắm à. Sáng sớm ra đòi 5 triệu của con, dây tiền trả nó luôn. Đó quý vị, để thằng dâu mới nói ra nha. Nói ra lời nó cãi lại 10 lời, chắc kiếp trước mình cũng chửi nó dữ lắm nè. Nó kiếp này trả, thôi trả mày luôn, đính thinh nhịn luôn đó. Chứ mà không có tu liền, không có tu là chết liền nha, phải không? Má lỡ quy tam bảo nghe con, chứ má mà không quy tam bảo cỡ này là chết với má nghe con, phải không? Nhưng thôi lỡ quy tam bảo rồi, lỡ chùa tu rồi quý vị, mình lỡ rồi quý vị ơi, lỡ rồi trong một kiếp người. Lỡ cười, lỡ khóc, lỡ mười vàng son, lỡ trên núi, lỡ trên non, lỡ thôi quá xá, lỡ còn đến nay, lỡ hận, lỡ nhớ, lỡ thương hoài, lỡ trong cuộc thế của tài cũng không, lỡ rồi một kiếp long đông, lỡ rồi một kiếp con chồng phù du, thôi rồi ta lại lỡ tu, thôi rồi ta lỡ hận thù bỏ luôn. Cuộc đời là một dây tuồng, cuộc đời như mảnh chăn suông, đó là lỡ rồi niệm Phật ma ha, lỡ câu niệm Phật quá ra sen vàng. Nên lỡ rồi quý vị, mai mốt gặp chuyện là bây giờ ma quỷ nó tính nó phá, phải không? Lỡ tu rồi nhịn luôn đó, lỡ tu rồi tám nhịn đó. Nói quý vị, chứ mà không lỡ tu là chết với tám nghe con. Nên mai mốt mà có ai kiếm chuyện với tám, mô Phật tám lỡ tu rồi tám nhịn vậy thôi, không có gì chứ. Không có gì, ai chửi cái gì á, hoặc là ai chê, hoặc là ai khen, ai du quan giá quả, mô Phật tám lỡ tu tám tha hết. Chứ mà tám không tu là chết với tám. Không, thôi lỡ tu rồi, lỡ mặc cái pháp y này vô, không lẽ là chống nạnh lên đánh lộn, phải không? Lỡ mặc pháp y vô, lỡ mặc áo tràng, lỡ đứng ngang ngoài sân chửi lộn ngoài sân, thôi lỡ tu rồi phải tu cho nó hiền á quý vị. Nó ra tướng của tu chứ lỡ rồi quý vị. Bây giờ quý vị rút lại cũng đâu được đâu, quý tâm bảo rồi rút đường nào, phải không quý vị? Thấy không, đâu còn đường rút đâu, mình không còn đường rút nữa quý vị. Lỡ treo cái này lên ta chụp hình cắt người ta máng bên tường rồi, còn đường nào nó đâu đỡ. Mai mốt á, xin thầy trụ trì là mỗi người đeo cái pháp y này chụp tấm hình dán lên dài 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 đó quý vị, À, nếu mà ai có sân si quá chỉ lên kìa mặt pháp y kìa, thấy chưa? Thấy không? Phải không? Thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi, nhịn đi, nhịn dùm cái đi. À, quý vị, chứ không lẽ vừa mặc pháp y mà ở dưới ta nói cho nặng tiếng thúc chỏ ta dưới, phải không? Lỡ mặc pháp y rồi vừa dơ lên chỏ lên cái hạ xuống pháp y nha, chứ không phải bình thường. À, quý vị, pháp y tức là y pháp của nhà Phật á, nó nên mai mốt lỡ rồi bắt đầu mình chụp người tấm hình để đây nè, mai mốt mình đi đi chọc chọc mình thử quý vị, chọc mình nổi sân lên dơ tấm hình lên nè, thấy chưa? Tu pháp y nè còn sân hả? Cái tự nhiên A Di Đà Phật thử anh chơi chứ đâu phải sân đâu, thử thì sao, thử thôi. À, quý vị, như vậy thì chúng ta thấy là nghiệp chướng mà mình sâu dày quá nó là một cái cản trở cho chúng ta, có nghĩa là nghiệp ma của mình đã lỡ gieo rồi, cái ác nghiệp của oan gia nhiều đời nhiều kiếp rồi. Như vậy thì cái thứ nhất là cái thái độ của mình đó quý vị, là mình đã luôn luôn lúc nào á là cái thái độ của mình cũng đối với những cái người khác đó quý vị, đối với những người khác là mình luôn luôn lúc nào cũng quá giải với cái tâm của mình, là biết mình đã thiếu nợ người ta rồi, bây giờ mình phải trả nợ thôi, chứ không có là ăn thua đủ với người ta nữa. Cái thứ hai nữa là mình tạo phước báo, tạo công đức cho thật nhiều á quý vị, để trừ được cái lỗi lầm của mình đã gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đối với mình. Cái đó là cái chướng ngại về cái nghiệp chướng của mình, có nghĩa là phước mỏng mà nghiệp dày quá á quý vị. Và cái chướng ngại, cái thứ nhất á là cái chướng ngại về thân, chướng ngại về tâm, chướng ngại về nghiệp chướng. Có những người chướng ngại về hoàn cảnh, có người là chướng ngại về pháp tu, vân vân vân, tất cả những cái đó thì tạo thành một cái để mà nó cản trở cái con đường tu tập của mình lên đó quý vị. Và chướng ngại nặng nhất của chúng ta đó là bị người khác làm cho chúng ta không bước tới được trên bước đường đi, bị cản đường á, là đó là chướng ngại lớn nhất. Nhưng mà cái chướng ngại bên ngoài nó dễ lắm quý vị, chướng ngại bên ngoài là mình vượt qua nó dễ lắm. Dù như người ta để cục gạch nè, mình phóng qua, ta để cục gạch mình nhảy qua. Nhưng mà chướng ngại trong tâm mình mới là cái lớn, cái ở trong tâm mình mới là cái lớn, còn cái ngoài nó nhỏ xíu à. Cái ngoài coi vậy chứ mình vượt qua được hết đó quý vị, nhưng mà mình mất đi cái tâm tu rồi thì cái đó là cái chướng ngại đó, chướng ngại nó lớn nhất. Mất đi lòng tin rồi là chướng ngại đó, là chướng ngại lớn nhất đó quý vị. Nên khi mà chúng ta lên trước bàn thờ Phật, mình tu hành, mình nguyện với mười phương chư Phật, nó nguyện mười phương chư Phật con tên gì, pháp danh gì đó, xin chư Phật gia hộ cho con tu được mãn đời trọn kiếp và những kiếp về sau, xin cho con được giữ vững tâm bồ đề, đủ lòng tin đối với Tam Bảo. Như vậy thì nguyện hàng ngày niệm để củng cố cái lòng tin mình đối với Phật và củng cố tâm bồ đề mình, thì người này á quý vị, mười người tu là mười người là được chứng đắc hết nè. Nếu giữ được lòng tin và tâm bồ đề với Phật, cột đầu mình tinh tấn tinh chuyên tu hành, làm phước cúng dường bố thí lên để vượt qua những cái hoàn cảnh chông gai ở trong cuộc đời. Như vậy thì những cái sự chướng ngại ở trong cuộc đời là một cái nấc thang mà cho những bậc trí vượt qua, và là vực thẳm cho những người mà không có trí đó quý vị. Những cái chướng ngại trong cuộc đời nó rất là nhiều đối với đời của người tu của mình, chưa nói tới là ma bên ngoài nó phá nữa đó. Nhưng nghĩa là ma vương nè, rồi đó là tử ma nó phá nữa. Nhưng mà tất cả những cái bên ngoài mình đừng để ý, có nghĩa là mình đối tại cảnh mình không để ý với những cái mà nó gây ra với mình, còn để ý những cái gây ra với mình tu không được đâu á quý vị. Có nghĩa là mình mặc kệ nó, có nghĩa là hoàn cảnh như thế nào thì mình cứ mặc kệ nó mà mình đi thôi. Còn mình để ý quá quý vị thì tâm của mình không có chuyên nhất, mà mình để ý tới hoàn cảnh thì mình không có chuyên tâm đối với Đức Phật. Mình không có chuyên tâm đối với Đức Phật thì mình không vượt qua được tất cả các hoàn cảnh đối với người tu. Thì những cái thử thách đó mà mình không vượt qua thì mình không chiếm được cái mình cần thiết. Vậy thì cái mình cần thiết là cái gì quý vị? Là con đường đạo đó. Tức là cái mình cần thiết là mình được nhất tâm bất loạn để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì những cái gì ở cảnh giới ta bà này gây ra thế gian nó đều là giả tạm phù du hết, không có gì là thật. Nhưng mình xét kỹ, thân mình còn không thật nữa, huống chi cái khác thật. Do đó mình nghĩ được như vậy á quý vị, thì tất cả các chướng ngại ở trong cuộc đời này nè, mình không lạ gì cả. Mình thấy Đức Phật và chư vị Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp đã xả thân trong thế giới ta bà này, cũng bị bao nhiêu cam go, bao nhiêu thử thách mà các ngài cuối cùng phải vượt qua để tu hành thành Phật luôn. Còn mình á, những chướng ngại trong gai này cũng chả là cái gì cả quý vị. Nên á, một người tu mà muốn vượt qua tất cả các hoàn cảnh thì mình quán cái pháp quán á, là trong cuộc sống là nó vô thường, nó còn tồn tại mãi. Thân mình rồi cũng đã thành cổ điêu tàn, rồi cũng tiêu hoại với thời gian đó quý vị. Mình là một chiếc lá lang thang bay đi muôn nẻo thế gian lạnh lùng, biết như vậy thì ta đại hùng đại lực, trở về nhà ra sức lo tu, sớm chiều trì trí công phu, bỏ đi tất cả rừng nhu tu thiền, bỏ đi tất cả não, bỏ đi tất cả phiền, để ta tu niệm mối diền thanh cao. Trong trần còn lắm đớn đau, trong tâm có Phật thì ngày sau đắc thành. Cuộc đời như sợi chỉ mành, ta đi muôn nẻo lanh quanh ta bà, cõi trần bãi địa trầm kha, tắt hơi rồi lại thiết tha cơ cầu. Ai biết được đài lầu Phật quốc, ai biết đâu còn mất kể chi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, khuyên ai niệm Phật thì quyền di mới hiển bài. Mà dám bỏ tất cả mà niệm Phật hết trơn á quý vị, ta chửi mắng gì A Di Đà Phật, ta chê A Di Đà Phật, ta chê xấu A Di Đà Phật già quá xấu chứ sao, ta chê mình không có thông minh A Di Đà Phật, tại kiếp trước xẻng pháp, kiếp trước không lo tụng kinh nên kiếp này không thông minh chứ sao. Ta chửi sao ngu quá A Di Đà Phật, kiếp trước khinh khi tam bảo nhậu nhiều quá, kiếp này ngu chứ sao. Bình thường quý vị, nhân quả thôi mà quý vị. Là sao chê mình nghèo quá vậy A Di Đà Phật, kiếp trước không có bố thí toàn